Chào cả nhà ha. Chương trình cà phê buổi sáng nói chuyện về thị trường chứng khoán ha. Có lẽ đây là cái tuần quan trọng nhất tuần này. Trước hết nói về thông tin các bạn. Trong tháng 2 đó, tháng 2 là hơn nửa tháng là tín dụng là giảm 0.4%. Như vậy là từ đầu năm tín dụng giảm 1%. 1%. Cái quy mô giảm là khoảng 160.000 tỷ tín dụng tiền ở trong hệ thống ngân hàng đang có xu hướng là dư thừa nhiều. Cái này mình nói là nó có nguyên nhân. Cái nguyên nhân này nó khá là quan trọng. Thì trong 10 năm qua đó, thì tín dụng là các tháng đầu năm chủ yếu là nó tăng. Chỉ có năm 2014 và 2018 thì tín dụng đầu năm nó tăng trưởng âm. Thì một phần nó cũng do mùa vụ. Cái giai đoạn sau Tết. Tuy nhiên đây không phải là cái điểm nó bình thường, nó cũng có một chút bất thường. Như vậy thì tiền trên hệ thống ngân hàng tiếp tục dư thừa nhiều. Cái việc này nó dẫn đến là có cái trên thị trường nó đang tồn tại cái chênh lệch lãi suất giữa đồng đô la và đồng Việt Nam nó ngày càng lớn đó. Cái lợi tức này đó nó dẫn đến cái giá đô la vừa rồi có cái đợt tăng mạnh. Tăng hơn 1%, khá là mạnh. Trong tuần vừa rồi, về cuối tuần thì cái đồng đô la nó giảm tí xíu, nhưng mà về cuối tuần cái chiều bán ra nó vẫn tăng mạnh so với tuần trước đó. Thì trên cái đồng đô la, cái chỉ số đô la index trên thị trường thế giới gần đây là nó có cái xu hướng nó giảm. Chúng ta thấy nó từng lên 105 đúng không, nó giảm về 102 rồi tăng lên lại 104, gần đây nó giảm khá mạnh về 102.7. Nó duy trì trong cái đoạn này cũng rất nhiều tháng rồi. Nhưng mà đồng đô la so với Việt Nam đồng thì nó lên giá mạnh. Có thể cái tín dụng nó âm, nó tạo áp lực dư thừa trên cái hệ thống ngân hàng nó ngày càng lớn. Và cái sự chênh lệch này, các cái chênh lệch cái lợi tức giữa Việt Nam đồng và đô la đó, dẫn đến các cái ngân hàng thương mại người ta mua đô la. Còn ngoài thị trường tự do thì chúng ta thấy cái hoạt động cái hoạt động đầu cơ cái đồng đô la nó tăng lên rất rõ rệt. Thậm chí có hai ngày, 2-3 ngày nó tăng gần 1%. Thì những cái tín hiệu này thì cho thấy nhiều khả năng ngân hàng nhà nước sẽ trở lại cái phát hành tín phiếu hút tiền về, phát hành tín phiếu hút tiền về. Ở trên các cái nước phương Tây ấy, thì chúng ta thấy chủ tịch Fed phát biểu trước Quốc hội Mỹ đó, thì ông ấy cũng ngầm mở ra một cái lãi suất bắt đầu giảm để cái lãi suất quá cao nó dẫn đến suy thoái kinh tế. Thì ông cũng úp mở là giảm lãi suất trong vài tháng tới. Khi mà đủ điều kiện thì cái giảm lãi suất đồng đô la thì nó thì giống như tôi dự báo theo quan điểm cá nhân của mình là từ giữa năm nay thì có thể giảm, năm nay riêng năm 2024 có thể giảm không nhiều, nó tầm 0.75 đến 1%. Cái việc giảm lãi suất có thể nó sẽ được giảm mạnh hơn vào năm 2025. Thì khi mà lãi suất nó giảm vào vào giữa nửa cuối năm nay thì lúc đó đó cái sức ép lên cái Việt Nam đồng nó mới bắt đầu nó có dấu hiệu nó già hạ nhiệt, nó giảm xuống. Thì cũng không rất có thể ha, trước tình hình như thế thì rất có thể thì ngân hàng nhà nước sẽ phát hành tín phiếu để hút tiền về, và đó là một cái tác động xấu đến tâm lý trên trên thị trường chứng khoán nếu nó xảy ra. Nếu nó xảy ra thì chúng ta thấy cái đợt giảm mà trước đây này đó, thì trong cái đợt giảm này, trong cái đợt giảm này thì chúng ta thấy là ngân hàng nhà nước đó, liên tục phát hành tín phiếu và cái sức ép đồng đô la lúc đó cũng cũng rất lớn, cũng rất lớn. Thì trước đó ngân hàng nhà nước bán ra một lượng ngoại tệ rất lớn nhưng mà không không đạt được mục tiêu. Thì tôi giải thích cho cả nhà mình biết là để mà duy trì được cái sự cân bằng thì hiện nay đó cái lãi suất thì nó đang rất là thấp, phải nói thấp nhất trong lịch sử đó. Thì để hỗ trợ nền kinh tế, như vậy mục tiêu của chính phủ là hỗ trợ nền kinh tế. Thì tuy nhiên để cho cái đồng đô la với Việt Nam đồng nó hạ nhiệt thì nó do cái chênh lệch lãi suất nó lớn, đúng không? Thì thu hẹp cái chênh lệch đó lại. Thu hẹp bằng cách gì? Thì bằng cách là tăng lãi suất. Nhưng hiện nay tăng lãi suất thì không được. Thì có ba cái công cụ. Thì công cụ thứ nhất là bán đô la ra. Thì năm ngoái cái chính sách bán đô la ra của ngân hàng nhà nước đó thì nó đạt được một một cái giá trị kìm hãm, nó không có lớn lắm. Về sau thì ngân hàng nhà nước bán đô la ra thì nó có giới hạn, đúng không? Dự trữ ngoại hối nó có giới hạn, thì cái công cụ bán đô la ra thì tôi nghĩ đợt này sẽ không có ưu tiên cái đó. Cái công cụ thứ hai để hạ nhiệt tỷ giá đó là phát hành tín phiếu. Phát hành tín phiếu để các ngân hàng thương mại đó, người ta dùng cái tiền dư thừa của mình không có găm vào cái đô la với một cái lãi suất tốt, thì cái việc ghim giữ hay các ngân hàng thương mại đầu tư vào đồng đô la thì giảm đó, thì lúc đó tỷ giá cũng hạ nhiệt, thì phát hành tín phiếu với lãi suất tốt. Rồi cái hai cái bước kia không thể đạt được thì cách cuối cùng đó là tăng lãi suất. Và trong bối cảnh hiện nay thì tăng lãi suất là không thể xảy ra, rất khó. Thậm chí chính phủ còn yêu cầu giảm lãi suất đó. Thì để đối phó với đồng đô la hiện nay, trong bối cảnh chỉ số đô la index giảm mà đồng Việt Nam giảm, đồng đô la tăng so với đồng Việt Nam, thì có thể là cái trước cái sức ép này, có thể là ngân hàng nhà nước phát hành tín phiếu hút tiền về, cộng với cái tăng trưởng tín dụng đầu năm giảm, làm cho cái tiền dư thừa có dấu hiệu tăng lên. Thì như thế đó là cách mà tôi nghĩ tôi nhìn cái vĩ mô như vậy đó, thì tôi thấy ngân hàng nhà nước có thể nhiều khả năng sẽ phát hành tín phiếu hút tiền về. Thì chúng ta nhìn trên biểu đồ chúng ta thấy đó, trong cái đợt giảm này này thì nó cũng có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, giá cổ phiếu tăng nóng. Thứ hai, có nhiều cái thông tin không tốt ở đây, đặc biệt là về tỷ giá, và cái công cụ phát hành tín phiếu giảm lại, phát hành tín phiếu của ngân hàng nhà nước để hút tiền về, nó cũng tác động tâm lý đến đến cái đợt giai đoạn này. Và chúng ta thấy chỉ số giảm rất mạnh ha, từ 1.250 nó giảm về 1.030, như vậy chúng ta thấy chỉ số nó giảm đến 220 điểm trong cái kỳ phát hành tín phiếu này. Và qua bên này chúng ta bây giờ chúng ta xây dựng cái kịch bản như thế nào, tác động đến thị trường như thế nào, thì mời các bạn xem cái video tiếp theo. Trong cái video này thì tôi muốn nói đến đó là cái sự kiện trọng yếu vĩ mô về tăng trưởng tín dụng, thị trường tiền tệ và cái tỷ giá. Những cái biểu hiện vĩ mô này có thể nó có sự thay đổi trên cái thị trường ngân hàng. Cái sự thay đổi này nó là một cái sự kiện trọng yếu, nếu có ha, nếu có, nó chưa xảy ra các bạn đó. Thì chúng ta là những nhà đầu tư cổ phiếu, chúng ta phải am hiểu về vĩ mô, từ đó chúng ta có thể có những cái dự đoán, những cách nhìn, những cái phản ứng, hay là những cái quản lý, cái bộ quy tắc của chúng ta đó, chúng ta xử lý như triệt để. Nếu có cơ hội thì là tận dụng cơ hội tối đa, nếu có đe dọa thì chúng ta tối thiểu cái việc khó khăn của mình lại. Ngoài ra thì chúng ta không thấy có cái sự kiện gì bất lợi, ngoài cái sự kiện tỷ giá thì hôm trước tôi có nói cái hôm mà cái phiên giao dịch thứ tư đó, thì tôi có nói với các bạn sơ sơ về cái biểu hiện của những cái dây bán chốt lời của những cái nhà đầu tư lớn và tình hình biến động của tỷ giá đó, thì nó xuất hiện cái yếu tố mới như thế đó. Thì nhìn vĩ mô hiện tại chúng ta thấy mọi thứ nó rất là ổn, trong đó có cái bước ngoặt tỷ giá này, và chúng ta nên xây dựng các cái kịch bản trong trường hợp ngân hàng nhà nước liên tục phát hành tín phiếu để hút tiền về. Và chúng ta nhìn trong quá khứ nè, phát hành tín phiếu rút tiền về nè, nó tác động tâm lý rất lớn đến chỉ số, phải nói là chỉ số giảm gần 20% cái đoạn này, giảm quá mạnh đúng không? Thì bên này mà nếu phát hành tín phiếu nó tác động đến tâm lý thị trường thì chúng ta phải dự được các cái kịch bản. Và mời các bạn xem cái video tiếp theo ha. Cảm ơn các bạn.